Nhớ ơi nguội bớt cho nhờ với. Hồi trước, lần nào tôi gọi điện thì chị cũng giòn tan nói, nhằm nhò chi có sao đâu, buồn gì buồn hoài. Lúc đầu mấy mẹ con cũng sốc, giờ quen rồi, vui lại rồi. Trước người ta cũng vắng nhà, đi công tác suốt, giờ không khác gì mấy. Sau câu nói đó, tôi tin ở chỗ thị trấn ga xa xôi kia, chị đang cắn môi nhừ. Người ta mà chị nhắc qua là anh chồng mũ mĩ ít nói hay cười yêu chiều vợ con. Chị vẫn thường khoe và tôi cũng đã gặp vài lần. Thầm khen chị ấy lấy được thằng cha tử tế. Như thường lệ, 7 tháng rồi anh vắng nhà. Điều duy nhất khác là anh bỏ đi sống cùng người đàn bà khác. Ba mẹ con chị như gặp ác mộng, sống những ngày ngơ ngẩn, choáng váng, bức hụt bức hẫn, liêu xiêu sống dựa vào nhau. Thời gian trôi cũng chông chênh như người chông chênh đau. Lâu lâu tôi hoặc gọi điện hoặc nhắn tin, nói vài câu tếu táo vui, hỏi thăm chuyện trên trời dưới đất. Tự thấy mình như đưa cho chị chiếc khăn thấm bớt nước mắt. Lại nghe chị cười, khoe. Mấy mẹ con mới đi núi về nè, tuần tới chở nhau đi biển, còn tính chuyến chùa xa. Lại nghe tôi nói, ráng vui vẻ nghen thay cho câu tạm biệt. Lại giật mình sau đó, trời đất, chị có than buồn đâu mà mình kêu vui. Rõ ràng là chị nói, chuyện như chim bao vậy mà, tỉnh ra là hết. Nghỉ hè nên tranh thủ đi chơi thôi. Hè năm trước. Câu nói bỗng dừng phắt ở đó, đứt đột ngột. Tôi đoán là do bóng anh chồng xuất hiện thấp thoáng trong cái hè năm trước. Và anh này sẽ còn trở đi trở lại trong ngày 8 tháng 3 năm trước, quốc khánh năm trước, đám giỗ 3 năm trước, đám cưới đứa em năm trước, ngày này năm trước. Cái năm trước từng rất ngọt ngào, đầm ấm. Năm trước của thời chưa mất, hạnh phúc chưa bị bão, tình yêu chưa tỉnh chim bao. Giờ thì trở thành nỗi ám ảnh của đỉnh núi với vực sâu. Giờ thì năm trước hay dẫn anh chồng quay về nhà. Bức không đứt, dứt không rời, bứng không xong. Anh ta vẫn lãng giảng, vẫn âu yếm nói cười, nhưng lại gây đau như cầm cây dao lục nhách mà cứa trên da thịt chị. Thiệt không biết làm sao để quên phức cho rồi. Có bữa đang khoe vui lắm, vui thiệt, bỗng chị thở dài, than dậy. Tôi nói tôi cũng không biết, chưa có kinh nghiệm vụ này, mà cũng không mong có kinh nghiệm đâu. Tôi hình dung ra một cách là chờ, cứ để người đàn ông từng yêu dấu quay đi quay lại với cây dao rỉ sét đó. Nỗi đau đôi khi cũng giết người như bệnh uống gián, chớ giỡn. Chờ tới ngày thứ 366, ký ức cũng mòn, chỉ không đủ kiên nhẫn mà ngậm ngùi dài nhằn. Ngày này năm trước nữa. Thật ra cái năm trước đó tự nó không muốn quay lại, đã xa xôi, mòn mỏi lắm rồi. Anh chồng chị sẽ về nhà ngày một ít dần, chỉ còn mỗi năm một lần, đúng ngày kỷ niệm cơn lốc mang tên Bội Bạc cuốn anh ta đi mất. Thì chờ, như thể chờ củi tàn bớt lửa. Một mùa hè nữa, gọi tìm nhau hỏi chị lúc này sao. Chị giòn tan, vui lắm em ơi, hết sạch buồn rồi. Mấy bữa trước, mấy mẹ con dọn cái kho, thấy đôi dép của người ta, chị không còn cảm giác gì hết, đem bán về chai. Trời, tôi nghe mà tuyệt vọng quá. Thì ra anh ta vẫn về nhà phá rối mẹ con chị bằng nhiều cách khác, bằng đôi dép, cái khăn, bậc thềm, cánh cổng. Những thứ vô tình nên đã vô tình giữ lại hình ảnh anh trên sợi vải, cây đinh, thớ gỗ, viên gạch. Chắc chị chỉ có cách bán nhà đi khỏi chỗ này. Nhưng con đường, hàng cây, cái chợ và thị trấn ga buồn so run rẩy mỗi khi có tàu qua. Cả những đoàn tàu kia làm sao mà bán được. Ngay khi chị yêu một người đàn ông khác, cũng không sao trốn khỏi những ý nghĩ bỗng dưng. Chồng cũ của mình không có nhiều đâu như người này. Ông chồng cũ thẳng thớm lắm, không phong trần như người này. Hồi xưa ông chồng kia cũng vậy, rất dịu dàng. Cây dao lục của anh chồng, thời gian đã làm mòn tận cán. Nhưng hình ảnh anh trong ký ức tự nó cũng gây đau. Chị ơi, cố chờ đến năm sau, năm sau, năm sau.
Mưa nắng vai ai?
Bà ngoại tôi hồi còn sống, mỗi lần nghe những chuyện người hại người, bà nói chắc là bị ma nhập. Bà không tin và không giải thích được tại sao người này lại cầm dao cắt thịt da, lại làm tắt rụi hơi thở của người khác. Với bà, con người không ác, có thứ gì đó khiến con người ác. Nhờ vậy bà ngoại giữ niềm tin miên viễn vào sự tốt đẹp của con người, tin yêu hết cuộc đời. Ngoại đột ngột qua đời, bà vẫn chưa kịp dạy tôi cách bó chổi rơm, giót nang đan rổ. Tôi vẫn chưa học nướng bánh bông lan, mà tiếc nhất là học chưa tròn cách nhìn người bao dung đó. Tôi bối rối, tôi không đổ thừa cho ma quỷ nữa. Vì thế giới đó giờ có linh hồn của ngoại, của ông bà tổ tiên, những người đã từng sống rất hiền thì không thể làm ma ác. Có cô giáo già về hưu dọn mảnh vườn quan cất nhà làm hàng xóm của tôi, để dạy tôi nhìn con người theo cách khác, không thể nói là kém vị tha hơn kiểu của ngoại tôi. Cô nói con người tiến hóa từ loài thú, nên không tránh được trong người ai đó còn sót một chút xíu tính thú. Nghĩa là hồi nhỏ tôi hay đánh nhau với đám bạn bởi trong người tôi còn chút cặn của chó sói hay sư tử. Lý do này khiến tôi hung hăng, chứ thật ra tôi đâu có hung hăng. Ái chà, năm tôi 15 tuổi, má dẫn tôi hành hương núi Sam vía bà chúa xứ. Lễ xong người ta rủ đi qua Tri Tôn chơi núi. Và tôi đến ba chút lần đầu, khi trên những bức tường đổ nát quanh đó còn bê bết những mảng máu khô. Máu của trẻ em, của những người già, của những người đàn bà chết trong thảm thốt, chết mà không hiểu sao mình lại chết. Vùng đất đi qua cuộc thảm sát đẫm máu của Khmer Đỏ vẫn còn ngổn ngang nhiều vụn xương người. Hai má con tôi đứng khóc trước những tấm ảnh đen trắng chụp những thi thể gầy gò, còng queo như những dấu hỏi dưới trời thăm thẳm. Lúc đó tôi không sợ. Sau này khi quay lại ba chút nhiều lần nữa, tôi vẫn không thấy sợ hãi, chỉ có cảm giác thất vọng ghê gớm về con người. Ngay khi đứng giữa những bức ảnh loang lổ, đứa trẻ nào bị xé làm đôi, người phụ nào bị xốc cây vào cửa mình, tôi nhận ra tội ác này không phải vì chút thú tính còn sót lại. Nói vậy tội nghiệp tụi thú. Bà giáo già cũng như bà ngoại tôi, thật ra cũng vì bối rối mới đành đổ lỗi cho ma quỷ cầm thú cho gọn. Có thể bằng cách đó chúng tôi chế ngự được nỗi thất vọng, bởi không thể không thương yêu con người, bởi trong chúng tôi vẫn còn rất nhiều người tốt. Những câu nói dịu dàng, những ánh nhìn ấm áp, những bàn tay nồng nàn thô ráp. Nên đôi khi đọc báo thấy chuyện cha trói con kéo xỉnh lông chông trên đường bằng xe máy, hay trò mang dao vào giảng đường đuổi giết thầy, chồng lột trần vợ nhốt vào chuồng chó, con đẩy mẹ ra đường ăn xin, tôi thấy ngơ ngác, thấy nên tìm gì đó vịn vào, bất cứ gì để biện minh cho sự tha hóa nhẫn tâm của họ. Nghĩ nắng này mưa này tới đá còn phai, còn bạc màu, thì con người có kẻ cũng phai đi chất người một chút, hay chín mười chút, hay trăm ngàn chút. Người ta ai cũng phai, phai ít còn người, phai nhiều chỉ còn con. Tại mưa nắng hết, giống như cô vợ không còn giữ được tình yêu của chồng, thấy chồng đi với người khác, cô liền nghĩ con đàn bà kia chắc là có bùa chà. Cố gắng để không gọi tên sự thật, tôi khoan khoái xoa tay, thấy an ủi vô cùng. Giờ mình vô cảm hơn hồi xưa, rắp tâm toan tính hơn xưa, do bởi trời mưa. Tôi ước gì ý nghĩ đó có thể an ủi mình mãi, nhưng tin trên báo sáng cứ xoáy vào lòng. Hôm qua một em bé qua đời bởi nhát chém quan nghiệt từ hằn thù của người lớn. Một em bé khác bị đánh đập, bỏ đói vì xin không đủ số tiền quy định của những kẻ chăn dắt cũng hôm qua. Tôi không biết nên yêu thương con người theo kiểu nào mới phải. Đối diện, vẽ chi tiết, đường nét của cái ác, gọi tên, chiến đấu với nó, hay ngụy biện cho sự thoái hóa của con người bằng những thứ không biết kêu oan, che đậy, phủ lên nó bằng bức rèm mưa nắng mông mênh.
Hoàng hôn rộn rã.
Nhiều khi bạn thấy nhớ những buổi chiều, bạn kéo cái ngăn nhớ đó ra, tức thì nghe tiếng con gà mái mẹ la ó ré khi mình nhấc nó vào cái cà vung độn rơm. Tụi gà con còn đứng bên ngoài kêu chiếp chiêu nháo nhác. Mấy con gà lớn hơn đập cánh lạch sạch, bay chập chỏa lên nóc nhà củi. Bầy vịt quế về chuồng lạch bạch, tới rút mỏ vô cái máng đổ xem xếp lúa lép. Chạng vạng ở nhà ngoại còn có tiếng con bìm bịp rười rượi kêu nước. Tưởng tượng tiếng con chim này làm tan chảy cả đá chứ không phải chơi. Bạn có hơn 3.000 chạng vạng trong đời ướt rượt những âm thanh quen thuộc đó, làm bao nhiêu chuyện đó, hốt ổ gà, châm dầu đèn, gom củi, lấy mớ áo quần thơm bừng nắng trên sào vào nhà. Hôm nào bạn cũng cố làm cho sớm để ba chân bốn cẳng chạy đi chơi với tụi bạn. Nhưng còn trời nắng thì mẹ con gà còn lang thang đi chơi trong vườn, đành chờ mặt trời khuất dậy, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa. Bên xóm có bầy con nít đang giỡn hớt om sòm. Và khi tiếng kèn kẹt của những cái cửa sổ lá sách khép ngày là cả nhà bạn sum dày. Anh chị bạn tan trường đạp xe dẹo sườn rẽ vô lối nhỏ lót bằng đá chẻ. Má về khi cửa trước lúc cửa sau. Tùy bữa đó má đi ruộng hay bơi xuồng tới nhà máy chà gạo làm bạn hàng xáo. Ba vào nhà chỉ một cửa sau, quần cọc ướt mềm vì tưới rau, cuốc đất. Ông đi tới đâu để lại trên nền đất cứng quèo những dấu chân sũng nước chèm nhẹp tới đó. Rồi mấy cái chén úp trên dàn xốn sang chạm vào nhau. Chỉ buổi cơm tối trễ tràn này là đông đủ tiếng đũa khua. Có lẽ những chạng vạng năm xưa neo cậm vào lòng bạn bởi sự đầm ấm đó của cảnh vật và người, của một thời chưa biết khăn gói lang thang đi tới những chân trời xa lạ. Chiều muộn giờ có khi bạn đang ở một miền đất xa xôi nào đó, hoang mang, chông chênh, sớ rớ, ăn ở quán đông người say, sợ, ngủ trọ ở chỗ vách phên không kín, sợ, gặp những ánh nhìn đăm đăm của người lạ, sợ, và chạng vạng ngơ ngác mon men theo sau tiếng lục lạc lanh canh của những đàn bò vừa đúng đỉnh rời sườn núi, bạn thấy nhớ nhà, nhớ như người xưa nhớ đến bật ra lời hát. Chiều chiều chim vịt kêu chiều, ngó về quê mẹ chín chiều ruột đau. Thời khắc này đã được bạn đổi tên là buổi nhớ nhà mất rồi. Hành trình đến tên gọi mới mất 15 năm. Bạn nghĩ có thể bạn tiến hóa từ chim hay gà, nên chạng vạng là bạn muốn về nhà, về tổ. Mấy triệu năm rồi, duy nhất và độc nhất vẫn còn sót lại bản năng này. Khao khát bầu trời, nhưng đồng thời cũng nhớ thương tổ lá, tổ rơm, tổ cỏ. Nhưng buổi nhớ nhà, buổi sum dày đôi lúc không còn ý nghĩa như tên gọi bởi những cuộc gặp gỡ, tiệc tùng, những mối quan hệ phức tạp. Chiều muộn giờ là cuộc gọi ngắn ngủi. Tôi đi nhậu cùng mấy đồng nghiệp, khỏi đợi cơm, là tin nhắn lạnh lùng trên điện thoại di động. Em ăn tối với khách ở xa, hay một mẩu giấy phất phơ trên bàn. Con đi sinh nhật bạn, chắc về khuya, đừng chờ cửa. Cái bản năng không bị mấy triệu năm tiến hóa làm mai một, đôi khi biến mất vì những cách giản dị đơn điệu không ngờ. Nhanh như trở bánh phòng, chạng vạng đứng bên ngoài những ngôi nhà khép cửa và khóa trái, chạng vạng như nghe ai gọi nó bằng cái tên tan tác. 20 năm tính ra cũng không dài cho những cuộc đổi thay. Và đôi khi bạn thấy nhớ những buổi chiều, bạn biết là sẽ không bao giờ quay lại nữa. Hẹn tới Bạc Đầu. Có lúc tôi thuộc lòng câu Càm Ràm Đầu Môi của má, lúc già khổ lắm nghen. Quãng đó tôi mới sinh, còn ở cử, làm gì má cũng rầy. Hò chân xuống giường má nói lúc già sẽ mỏi. Liếc qua trang báo má cảnh cáo, lúc già mắt mờ, nằm chán như cả người, nhưng mới ngồi dậy má cằn nhằn, lớn tuổi đau lưng cho mà coi. Tôi giả bộ nghe lời má, nhưng nghĩ thầm, mình đâu có tính là sẽ sống tới già, thật lòng. 10 năm trước tôi đã mơ tới diễn cảnh, mình trở thành một bà già vui vẻ, quậy tưng với đám cháu con. Tôi báo phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh làm chứng, vì đã từng in ra giấy ước mơ này. 5 năm trước, tôi thấy lo việc mình xấu sẵn, về già chắc xấu sâu sắc lắm. Tốt nhất là đừng để ta già. Giờ thì tôi quên luôn chuyện mình sẽ già, quên là sẽ gặt những ngày từng gieo, mất ý thức về một tương lai mà tôi sẽ có. Bí quyết sống trường thọ, 7 cách để tuổi già minh mẫn, tuổi cao sống chung cùng huyết áp, những bài báo đại khái giống vậy tôi bỏ qua, cảm thấy chúng không dành cho mình. Không lo việc chân lúc này đang bước có liên quan tới cái đầu gối 40 năm sau, hay miệng lúc này đang ăn liên quan tới răng 40 năm nữa, hay lúc này coi tivi sẽ liên quan tới mắt 40 năm sắp tới. Quy từng ấy năm ra ngày, thấy mù mịt gì đâu. Tôi hay nói vui với bạn bè, hẹn bạc đầu nghe đã sợ, thôi đừng có hẹn kiếp sau. Cũng do nhiều lúc, hôm nay sống cho hôm nay còn chưa xong, thì vẫn còn nợ thằng con lời hứa đi công viên, nợ 3 mấy bài thơ ông nhờ đánh máy giùm, đứa em họ nằm viện 2 ngày rồi mà chưa đi thăm được, cuốn sách đang đọc dở, hoa sân sau sắp tàn mà tâm chưa yên để ngắm. Những việc đó chắc phải đến mai mới làm, nên nghĩ tới nhiều lắm là đến tối mai. Nhưng sự rầy rà của má tôi đã nhắc một sự thật, có thể tôi sẽ già, với bao nhiêu là bệnh tật ho hen nếu hiện tại bây giờ cãi lời má. Mùa xuân sẽ đến và đi ngoài ngõ, dù tôi có thích hay không. Theo lời má, cái gì tôi làm hôm nay sẽ lãnh hậu quả lúc về già, nhân quả tại chỗ, khỏi chờ kiếp này kiếp nọ. Tôi phải đi cho hết cái đời xa thăm thẳm, dù nhiều khi sợ quá phải giả bộ quên đi. Khó khăn, đau đớn, chán chường cũng đi cho biết với người ta. Tôi sẽ trở thành bà già, chắc chắn. Vì má tôi nói vậy, vì lúc này bỗng gặp mấy bà già ngộ quá. Ví dụ như bà già này, trong truyện vui, có tên cướp kia xách súng lên cướp tàu điện ngầm, gã dọa không giao vàng dòng tiền bạc ra sẽ bị cưỡng hiếp không thương tiếc. Một bà cụ móm mém cười khà khà, ê, chú nói thì chú phải giữ lời nghen. Ví dụ như bà già này, cũng trong truyện vui, một anh nhà báo phỏng vấn bà cụ 124 tuổi, lúc ra về anh này bệnh rịnh, gặp cụ lần này không biết còn có lần sau. Bà cụ tỏ ra thương xót, chú em còn trẻ tuổi bị bệnh sao mà bi quan vậy. Hay như bà già này là chuyện thật, bà thím tôi 92 tuổi rồi, quá bụa 40 năm. Lúc này sáng sáng hay ngồi than, đêm qua có thằng cha nào đòi chung vô mùng tao, làm ngủ nghê không được gì hết. Vài buổi chiều bà rón rén đi xếp quần áo, nhét chật cái túi vải, rồi thì thầm, có người rủ tối nay trốn đi. Rồi ngồi bên cửa sổ đợi, sáng hôm sau gặp bà đem hành lý cất vào tủ. Hỏi bà sao còn ở đây, bà lại thầm thì, mấy đứa con còn nhỏ quá, bỏ đi tội tụi nó. Nghe vậy, đám con bà ngồi khóc, già mà còn khóc. Trong 3 bà già trên, theo bạn, tôi sẽ giống bà già nào? Dài 3 trăng khuyết. Không cần nhìn em thêm lần nữa, thì cũng nhận ra em bị thiểu năng trí tuệ. Người mang dị tật này thường có dáng dấp, gương mặt với mắt này mũi này giống hệt nhau. Tròn lẳng, bầu bỉnh, vúng phính, nhưng làm người ta nhói đau khi da ánh mắt vào. Em nuôi bệnh ở giường 48, tôi ra vào với má ở giường 52. Những buổi sáng khi 10 mấy con người ở phòng này nhao nháo rối bời với việc tắm giặt, chải chuốt, ăn uống, thì em bò ra chùi rửa, quét dọn khoảng hành lang, mấy cái phòng vệ sinh nhớp nháp. Chúng tôi không nhúng tay vào vì biết đó là phần việc của mấy chị lau công bệnh viện, chút nữa họ sẽ làm. Họ nhận lương để làm những chuyện này. Nhưng cô bé với trí khôn khiếm khuyết của mình, não em thiếu mất dùng mang tên đùng đẩy chờ đợi. Em làm gì thấy nơi này bẩn thỉu quá. Người khôn không vậy, họ thà chịu khó nín thở, bịt mũi, nhón dép lên những cái vũng chèm nhẹp để chờ đợi. Ngay cả dì em, người đang sưng húp vì mang quả thận hư khá nặng, chị cũng cằn nhằn con nhỏ đi làm chuyện tào lao. Ai kêu? Phải em làm gì ai đó sai bảo thì em đã không đẹp đến vậy, không làm tôi mắc cỡ. Cần ngừng những khi nhìn em quét lao xoẹt xoẹt, thấy mình giảm chiều cao chắc còn cỡ một thước hai. Nhưng tôi là con người toàn vẹn, hiểu biết, đọc nhiều sách, nên tôi vẫn ngồi trơ trơ vảnh móng tay. Bù lại, tôi hay rủ em ra ngoài, dúi cho khi hộp sữa tươi, khi cái bánh bông lan. Mừng rỡ nhận quà, nhưng em giáo giác ngó vào trong. Dì chửi chết. Người phụ nữ đó không biết vì bệnh tật làm cho bức rứt đau đớn hay do nỗi bực dọc gì mà rầy la em suốt ngày. Nhưng suốt ngày em chỉ toe miệng ra cười, lăng xăng đấm bóp, đi mua cơm, giặt giũ quần áo. Có lần tôi nói giỡn, em với dì giống hệt nhau, y như hai mẹ con vậy. Em hạ giọng thầm thì, dễ như sắp trao cho tôi một bí mật lớn lao. Mẹ em đó, em giả bộ kêu dì chính để mẹ khỏi mắc cỡ, tại đẻ ra em khùng khùng. Xế trưa, tôi bỗng nhìn thấy một mảnh trăng đầu mùa, huyết còng, mỏng tan gần như trong suốt, treo dịu dợi giữa trời, ngó nao lòng lắm. Không thể nói ra lời, không biết gì đẹp hay gì buồn. Như món canh tạo hóa nấu lạc, cô bé chỉ thiếu một chút thôi là lành lặn kiếp người. Bất chấp điều đó, em vẫn đẹp theo kiểu của mình. Đẹp vì hao khuyết, đẹp mà không biết. Xóm tôi ngày trước cũng có một anh thiểu năng trí tuệ, mọi người gọi Lũ Khùng. Đám tang nào anh Lũ cũng tới, phụ lo trà nước và đánh trống. Khuya xa, khi mọi người đã mòn mỏi lủi đi kiếm chỗ chợp mắt, anh Lũ vẫn không bao giờ để thưa tiếng trống. Giữa hai hồi trống, thấy cổ áo quan nguội lạnh, anh đi sửa lại cây đèn cầy nghiêng, đốt giấy vàng bạc, thắp nhang, rồi khói lại tiếp tục nối vào khói ấm áp. Lũ lủi thủi mà tận tụy, buổi khách giếng đông, đám thanh niên kia cà lơ phất phơ, bởi một mình anh Lũ chạy trà nước cũng đủ chu đáo rồi. Dù mệt đừ, mồ hôi nhễ nhại, nhìn thương, người như anh ở chốn nhốn nháo nào cũng bị lạc giữa những người khôn toan tính thiệt hơn. Lại nhớ soi, một khán giả hâm mộ đặc biệt của anh nghệ sĩ bạn tôi, bẩm sinh ngây ngô dài dại, chị mê cải lương, mùa khô nào đoàn hát về chị cũng đi coi và vô cùng ngưỡng mộ anh bạn tôi. Hết buổi diễn, chị thường len vào đằng sau sân khấu để tặng anh, khi thì trái khế, trái bần, khi thì cây bánh dừa, khúc mía, không quên ngọng nghịu khen, hát hay quá à. Lớn tuổi anh không đi hát nữa, quản lý đoàn một thời gian, anh về sở làm việc như một công chức bình thường. Có chiều từ cơ quan về, anh thấy chị ngơ ngẩn đứng chờ ở cổng. Anh hỏi, em kiếm tôi à soi? Chị chìa ra mớ bông rau muống, héo queo, chắc là hái ở dọc đường, nói, cho nè. Tay đưa về phía anh mà mặc dây chỗ khác, ngượng ngùng đúng kiểu cải lương. Xong chị ra về, từ trung tâm thành phố soi phải đi hơn 20 cây số đường sông mới tới nhà mình. Hơn nửa đời ca diễn, người nghệ sĩ nổi tiếng lần đầu tiên nhận được một bó hoa kỳ lạ. Nghe chuyện ai cũng buồn cười, nhưng trong lòng nhuốm màu chua xót. Mai kia khán giả không còn nhớ anh nữa, tên anh, giọng hát anh bị vùi dập mất tâm giữa những thần tượng mới, thì anh vẫn còn chị ngẩn ngơ, lâu lâu lại xuất hiện để tặng hoa cỏ dại hái bên đường sơ sát, tưởng thưởng cho người nghệ sĩ này đã từng sáng chói vàng son. Chị không được trời cho chức năng quên lãng. Nhưng cái mối quan hệ bi hài, vừa buồn cười vừa ngọt ngào vừa xót xa đó không phải ai cũng có. Bạn tôi vô tình nhận được vì anh đã bình thản chào đón một khán giả dị tật như một người bạn lâu ngày, như một người bình thường với trái tim, khối óc bình thường. Em chờ tôi lâu không soi? Cho là anh giả bộ, anh diễn, nhưng hình như không nhiều người diễn cho ra cái vai nhân hậu đó.
Người đi ngang cửa.
Một vài buổi sáng khi mở tầng tầng lớp lớp những ổ khóa cửa, tôi tính đâu đêm qua nhà tôi đã trôi ra khỏi thành phố rồi. Lúc đó ngoài đường có vài người đàn ông quần cục đóng phèn, quẩy túi câu thả đi qua, tay xách đồng đưa giỏ cá, ôm thêm mấy cái lờ lọp. Cả người họ ướt, tóc ướt chảy xuống gương mặt ướt. Họ đi lủi thủi về phía cuối đường, nơi có một đám lau sậy chắn ngang. Họ vạch mớ cỏ cây hoang dã đó ra, chui vào và mất hút. Cũng có khi thấy vài người phụ nữ bước ra từ bức rèm lau lách, đội thúng rau đi ngang nhà. Nước từ những mớ rau cải chảy tông tông. Có mấy đứa nhỏ lắc sắc chạy theo, da đen và tóc cháy. Người cũng ướt đẫm vì da quệt phải sương sớm còn đẫm ướt. Tôi nhớ cái xóm ngoại ô của mình. Những buổi sớm, ngoài đường cũng có những người đi giống hệt như vậy. Chỉ khác là khung cảnh xung quanh chúng tôi là vườn ruộng, bên đường là một con kinh. Nhưng ở chỗ này, khi cánh cửa mở bằng một góc 180 độ, tôi sẽ thấy tấm pano lớn vẽ quy hoạch khu tái định cư phường X như một lời hứa hẹn sẽ rất hiện đại và sang trọng, với quảng trường, trung tâm hành chính, những trường cấp 1, 2, 3. Hoặc khi tò mò dõi theo coi những người ướt nhẹp đó đi đâu, mắt tôi phải trượt dài theo những dãy nhà cao nghệu. Nhà tôi không trôi đi đâu hết, nó vẫn nằm trong thành phố, chỉ cách trung tâm thành phố chưa đầy 2 cây số về hướng đông, theo đường chim bay. Và những người nương náu trong lau sậy cũng quá gần tôi. Đến nỗi ngày nào cũng có những con chó cò chó vện mặt mũi giang hồ chạy ra chọc ghẹo đám chó kiển xinh đẹp thơm tho, cho dậy động cả xóm lên, rồi tung tăng đắc thắng chạy về, co chân bậy một phát đánh dấu lãnh thổ của mình trước khi mất hút. Ngày nào tôi cũng thấy những đứa trẻ từ trong đó chui ra, đi tới cửa hàng ngoài này mua kẹo, chai nước tương, đường cát, tiêu tỏi hay bột ngọt. Khu quy hoạch vẫn còn dang dở, mở đường tới đâu người ta xây cất nhà theo tới đó. Hết đường thì sậy mọc, che giấu những thân phận bí ẩn khác. Lần theo những lối mòn nhỏ xíu, lần theo những sợi dây điện máng lòng thòng trên mấy đọt tre khô hay mấy cây sò đũa, sẽ gặp nhà, gặp người. Họ từ nơi khác trôi dạt tới, hay họ đã từng là chủ của những mảnh đất này, khi nó còn là đồng ruộng, và giờ họ đi trên nó như những người khách lạc lõng buồn bã. Mai kia con đường nhựa xuyên thẳng qua cái hàng rào lau sậy đó sẽ nấp xa hơn trong một đám lau sậy xa hơn, hoặc vĩnh viễn rời đi, hoặc phải cất nhà lầu bằng tiền bán đất hay bán cá, bán rau. Bởi trong khu quy hoạch có những con đường nhất thiết phải cất nhà cao 3 hay 4 tầng. Nhiều chiều rủ thằng con đi dạo, chào hỏi người này người kia đôi ba câu, mới hay cả một con đường không có nhà nào đã từng sống ở đây trước quy hoạch. Khu tái định cư này thực chất đã bỏ chữ tái ở lại quán phở bò. Ở nhà lầu mà đi cắm câu còn kỳ cục hơn là cắm câu trên đường nhựa. Có lần kêu một thím trong xóm sậy mua bó cải xanh, thím nói vậy. Chúng tôi ngồi ở nơi xưa là miếng ruộng của thím, và thím nói, lần nào đi qua cũng nhớ chuyện hồi đó. Đất bán hết, tiền sắm cho đứa này chiếc xe, cho đứa kia miếng nền ra riêng, ở lại tạm bợ trên giường cũ. Bao giờ người ta lấn tới thì mình đi. Nhưng cũng có những người trong xóm sậy lại có hoàn cảnh khác. Họ giữ lại được nền nhà, dành dụm được ít tiền để cất nhà gửi ngân hàng. Nhưng chờ năm này qua tháng nọ, con đường nhất định không bước tới là không. Chờ đợi lâu và tiền cũng hao hết. Họ lo khi người ta cho xe ủi mở đường, cặm cột điện ngang qua mảnh đất còn chút xíu của mình. Có khi mình cũng phải cắm bản bán nền. Họ chạy xe ôm chờ đợi. Họ quất đất trồng rau quanh nhà chờ đợi. Họ đi cắm câu, đặt lợp ở một nơi cũng đã được quy hoạch rồi, nhưng vẫn còn đầy ao đìa, đồng trũng. Họ chờ đợi. Một sự mất mát nào đó sẽ tới. Họ không phát quang đám sậy che chắn quanh. Tôi tự hỏi không biết họ làm biếng hay khi cỏ cây rạp xuống, phơi bày cuộc sống là một nỗi đau, và chúng tôi có trông thấy nhau thì phía họ cũng bị quên lãng, bị gãy rời. Chỉ đôi khi dậy sớm, tôi nhìn thấy những con người đen đúa ướt đầm đi qua cửa. Họ không cười, nhanh nhanh và lầm lũi. Họ không nhìn quanh, chỉ đăm đăm hướng về phía lau sậy mịt mùng. Lúc đó mới nhớ họ vẫn còn ở đó, rất gần.
Gió thổi suốt đêm.
Đuổi kịp mấy dì đi bộ thể dục buổi sáng ở đoạn đường gần trường học, tôi nghe một người nói, gió thổi suốt đêm qua. Gió thấy sợ, đang có bão xa mà. Một người khác đáp. Bỗng dưng tôi nhớ những đêm xa xưa ngủ trong chòi gió, nửa khuya nằm nghe những người đàn bà bơi xuồng đi chợ sớm. Cuộc trò chuyện rộn rã trong tiếng máy dầm chẻ nước lách tách, đôi khi cũng là chuyện ban tối gió giông. Hồi đó tôi còn nhỏ, ngủ là ngủ như chết, chẳng hay trời đất gì. Sáng ra má kể trận gió đầu hôm còn xíu nữa đã làm bay nóc chuồng gà và có chút mưa lúc gần sáng. Có nhiều người đàn bà quê xứ mình nghe thấy cơn mưa gió đó, như thể họ thức suốt đêm, như thể họ trong đèn ngồi coi chúng, nên họ biết đêm qua chó rộ sủa mấy chập, trẻ con ngủ mớ kêu ú ớ mấy lần, con chim cú đậu trên cây vú sữa kêu bao nhiêu tiếng. Và đêm được vẽ lại bởi những người đàn bà thao thức. Hàng ngàn đêm trong cuộc đời, họ ngủ nhưng tiếng ho khan của người già, tiếng cười khẽ của đứa trẻ trong mơ, con chó sủa, bầy dịch rộ, mưa giông bên ngoài đã chẻ dụng những chim bao. Trong ký ức về vài người phụ nữ ruột thịt của tôi, có đến một nửa nỗi nhớ diễn ra trên nền đêm tăm tối. Nhớ bà ngoại nửa đêm hay sức dầu dừa vô mấy đầu tóc mượn rồi nhẹ nhàng chải chúng. Nhớ má nửa đêm cả gót chân vào cục đá mài dao để xóa bớt những vết nứt, những chai sần. Đó là những giây phút ngắn ngủi bạn yêu thương chính mình, sống vì mình, cho mình. Sau đó bạn đẹp vì người khác, nhọc nhằn vì người khác. Có khuya giật mình thấy má rón rén bưng đèn đi ngang giường, tôi tóc mùn thò đầu ra tưởng đâu trời đã sáng. Má nói ngủ đi, còn khuya lắm. Tôi hỏi vậy má thức làm gì? Con gà mái mẹ nó kêu quảng quá, má ra coi có chuột bọ rắn rít gì vô quậy ổ gà không. Một má một ngọn đèn, cô độc. 20 năm sau, dậy thăm chừng thằng nhóc con đang sốt. Tôi thấy cái bóng cô độc in trên tường này quen quá, y như má, như bà ngoại. 20 năm sau, dù có muốn hay không, tôi đã trở thành một người vẽ đêm, nghe gió mưa đêm, kể chuyện đêm, và tự trả lời câu hỏi năm nào, người ta sao lại không ngủ, thức làm chi cho cực, ngủ sướng hơn. Nhưng thức như một bản năng, mình không muốn, nó cứ đến. Mình thèm ngủ, mình muốn ngủ, nhưng đêm cứ kể chuyện rầm rì. Một người đàn ông say đang hát nhừa nhựa ngoài đường, đứa bé con nhà bên vách khóc ngằn ngặt, xe cấp cứu hú còi. Nhóc con nằm giường bên, dãy đồm đột, chắc bị vía, bị khủng long rượt. Gió dần vũ phành phạch cái mái che, con mèo trường qua làm cuốn sách rơi khỏi giá. Lúc nhỏ tôi tưởng ở nhà lá, nhà rách, ở giữa vườn tược đồng bãi vắng vẻ, người ta mới thao thức. Nhưng cái xóm chợ sôi động mà tôi từng ở trọ nhiều năm, hừng đông hàng xóm thường rộn rã kể chuyện đêm và những người đàn bà vận động buổi sớm mai. Khu nhà họ ở rất sang trọng, chắc chắn và yên tĩnh. Làm sao họ biết suốt đêm rồi gió chạy đuổi điên cuồng giữa những lớp cửa kính, kính đến mức chuông gió không lay. Có phải họ nghe gió bằng cảm giác, bằng bản năng, ký ức? Tôi chỉ chắc chắn một điều, khi tôi thức viết một trang sách, tôi biết giờ phút đó trong những ngôi nhà nào đó cũng có nhiều người đàn bà thức giấc để khép một cánh cửa, để ém lại vết mùng đã bị trẻ con đạp tung ra, để chờ tiếng gọi của đứa con còn chơi lêu lổng ngoài đường, để thảo một bức thư, để nhớ một người xa. Cũng có người làm những việc vô cùng giản dị, chỉ giũa móng chân hay đắp lên mặt một lớp mật ong.